tạp chí Kinh tế.
Để tránh lệnh trừng phạt quốc tế do xâm chiếm Ukraine, Nga không thể trông cậy vào tiền ảo. Moscow còn nhiều nghi vấn về tiền điện tử và lo sợ là đồng rúp, một đồng tiền pháp định, bị tiền mã hóa đe dọa. Chuyên gia về tiền ảo ông Hugo Estecaldi, Viện Nghiên cứu của Pháp về Địa chính trị IFG, ngoại ô Paris, nêu bật những yếu tố cho thấy còn quá sớm để khẳng định rằng tiền ảo có thể giúp nước Nga giải tỏa lệnh trừng phạt của phương Tây. Iran hay Bắc Triều Tiên do bị quốc tế trừng phạt vì các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân nên đã dùng tiền ảo để lách các biện pháp cấm vận. Vậy liệu rằng nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin có thể làm như vậy được hay không? Trả lời Ban Tiếng Việt RFI Hugo Estecaldi thuộc Viện Nghiên cứu của Pháp về Địa chính trị, trước hết lưu ý đến khác biệt cơ bản về trọng lượng của Bắc Triều Tiên, chẳng hạn so với của nước Nga trên bàn cờ thương mại quốc tế. Estecaldi nghiên cứu về các hoạt động đào tiền ảo trong vùng Siberia và đã có mặt tại Moscow khi nổ ra chiến tranh Ukraine.
La Russie n'est pas la Corée du Nord, du moins pas encore. Effectivement, la Corée du Nord a
Nga chưa phải là Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phát triển một hệ thống để đánh cắp tiền mã hóa. Có hẳn một đội ngũ tin tặc làm việc cho nhà nước Bắc Triều Tiên nhằm mục đích này. Dù vậy, đây cũng chỉ là một trong những giải pháp cho phép Bắc Triều Tiên vẫn có được các nguồn ngoại tệ, cho dù kinh tế quốc gia Đông Bắc Á này bị phong tỏa từ nhiều thập niên qua. Trường hợp của nước Nga hoàn toàn khác. Cho đến rất gần đây, kinh tế Nga hoàn toàn hòa nhập với thế giới cả về mậu dịch lẫn tài chính.
Khác với Bắc Triều Tiên hay Iran, Nga là một quốc gia với 144 triệu dân, 1.500 tỷ đô la GDP và ngành xuất nhập khẩu chiếm gần một nửa tổng sản phẩm nội địa nước này. Moscow gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới từ 2012 và là nguồn xuất khẩu thứ 16 trên toàn cầu, đứng thứ 21 trong số các quốc gia nhập khẩu. Chỉ riêng về hàng hóa, năm 2020, Nga đã xuất khẩu hơn 330 tỷ đô la, theo như thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngân hàng Trung ương Nga hiện đang nắm giữ 640 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ, mà phần lớn là bằng đô la hay euro. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc chỉ chiếm có 17%. Kể từ khi khai mào chiến tranh Ukraine thì Mỹ cũng như là Liên hiệp châu Âu cùng nhiều đồng minh châu Á đã lập tức ban hành lệnh phong tỏa tài sản của Nga ở nước ngoài, cắt đứt gần như toàn bộ giao thương với Nga. Do vậy, kịch bản dùng tiền ảo để thu vào hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đô la xuất nhập khẩu từ dầu hỏa, lúa mì, v.v. là một kịch bản mang tính hấp dẫn. Thế nhưng, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Estecaldi, Viện IFG, thì đấy là điều không tưởng.
Không thể có chuyện chính quyền Nga hay các định chế ngân hàng Nga tung ra hay thu vào những khối tiền khổng lồ mà không ai hay biết. Dù vậy, vấn đề đặt ra ở nhiều cấp. Moscow không thể dùng tiền ảo để thanh toán hóa đơn với các đối tác thương mại quốc tế. Những nhân vật nổi tiếng bị phương Tây trừng phạt, bị phong tỏa tài sản không thể dùng tiền ảo để chuyển tiền ra nước ngoài hay đưa tài sản từ ngoại quốc về Nga. Ngân hàng Trung ương Nga cũng không thể dùng tiền điện tử để đưa một phần các khoản dự trữ ở nước ngoài về Nga với hy vọng lách lệnh trừng phạt quốc tế. Bởi như vậy thì không khác gì là nhìn nhận đồng rúp mất tính chính đáng. Do vậy không thể tính đến chuyện các đơn vị tiền điện tử thay thế đồng rúp, toàn bộ các hoạt động tài chính, ngân hàng và thương mại của Nga sử dụng tiền ảo.
Chỉ riêng cái hóa đơn về dầu khí, tùy theo thời giá của thị trường, mỗi một ngày Liên hiệp châu Âu phải mua vào từ 500 cho đến 800 triệu đô la năng lượng của Nga. Rõ ràng là không thể hoán chuyển toàn bộ hay một phần những khoản tiền khổng lồ đó từ đô la sang Bitcoin hay bất kỳ một đơn vị tiền ảo nào khác. Dù vậy, từ vài ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công Ukraine, trên các mạng mua bán tiền ảo, một khối lượng lớn, những đơn vị tiền ảo như là Bitcoin, Tether hay USDT đã được mua vào bằng đồng rúp của Nga. Giá đồng Bitcoin đã tăng 10% trong một tuần lễ, theo như quan sát của Coinbase và Binance, hai trung tâm môi giới tiền ảo trên mạng. Hugo Estecaldi trên đài RFI phân biệt rõ vấn đề ở nhiều cấp độ khác nhau.
J'étais en Russie il y a encore quelques jours et j'ai vu ces restrictions là et j'ai vu des initiatives très localisées.
Cách đây vài ngày khi còn ở Nga, tôi đã trông thấy cảnh tượng dân chúng bị hạn chế trong việc rút tiền mặt và từ đó đã nảy sinh ra nhiều sáng kiến ở cấp cá nhân. Sáng kiến thứ nhất kể từ khi phương Tây trừng phạt, số lượng tiền ảo được mua bằng đồng rúp đã tăng mạnh. Điều đó có nghĩa là dân Nga đua nhau mua vào tiền ảo, nhất là các loại tiền được gọi là stablecoins. Đó là những đơn vị tiền điện tử có giá trị được gắn vào đồng đô la Mỹ, vào đồng tiền chung châu Âu hay là vào giá vàng. Điều đó cho thấy công luận Nga đề phòng khả năng đồng rút mất giá. Sáng kiến thứ hai tôi được chứng kiến là một số người Nga đã dùng tiền ảo như một phương tiện để mua bán. Đơn giản là vì họ bị giới hạn khi cần rút tiền mặt bằng đồng rúp, và người Nga cũng biết là đồng rúp sẽ bị mất giá. Nhưng xin nhắc lại, cả hai sáng kiến xoay qua việc dùng tiền ảo để thay thế cho đồng rúp chỉ phổ biến ở quy mô nhỏ, ở cấp cá nhân mà thôi.
Trở lại với thể thức vận hành của một đồng tiền ảo vốn được các tổ chức tội phạm dùng để rửa tiền hay là một số quốc gia sử dụng để lách luật trừng phạt của quốc tế. Để hiểu rõ hơn tại sao truyền thông ngoại quốc đã quả quyết rằng tiền ảo có thể giúp Nga thoát lệnh trừng phạt của phương Tây, Hugo Estecondi giải thích.
Parce qu'elles ont été en quelque sorte justement créées pour contourner voire remplacer.
Bởi vì tiền ảo đã được hình thành để lách luật, để không bị phụ thuộc vào hệ thống tài chính đang hiện hành. Thí dụ như hệ thống giao dịch giữa các ngân hàng quốc tế SWIFT hay hệ thống thẻ tín dụng Visa, Mastercard. Đồng tiền ảo được biết đến nhiều nhất là Bitcoin. Đơn vị tiền tệ này đã được tạo ra để lách những biện pháp kiểm soát của chính phủ, của các định chế ngân hàng ở cấp quốc gia và quốc tế. Đồng tiền này cho phép mọi người dùng để thanh toán trên mạng và như vậy, về nguyên tắc, và chỉ là về nguyên tắc thôi, không một cơ quan chức năng nào có thể áp đặt các khung pháp lý với những người sử dụng tiền ảo.
Trên thực tế, ngay cả các mạng giao dịch tiền ảo cũng bị kiểm soát và theo dõi chặt chẽ. Các cơ quan quản lý tiền tệ của châu Âu và Hoa Kỳ biết rõ danh tính những người ra lệnh mua vào hoặc bán ra đồng Bitcoin. Một câu hỏi quan trọng khác được đặt ra là tiền ảo có được sử dụng một cách phổ biến tại Nga hay không, bởi dường như tới nay còn nhiều mâu thuẫn trong lập trường của Moscow về tiền ảo. Hugo Estecondi trả lời.
Alors c'est une question complexe en Russie. Ça fait 4 ou 5 ans que les différentes composantes.
Đây là một câu hỏi rất phức tạp. Từ 4-5 năm nay, trong nội bộ giới lãnh đạo ở Nga vẫn chưa tìm được đồng thuận chung về vấn đề khuôn khổ pháp lý nào để quản lý tiền ảo, về việc sử dụng công cụ thanh toán này. Ngân hàng Trung ương thì chủ trương rút là đơn vị tiền tệ quốc gia duy nhất nhằm bảo đảm quyền tự chủ của Nga trong lĩnh vực tiền tệ trên toàn lãnh thổ. Trái lại, một số bộ thì có thiên hướng xoay sang tiền mã hóa để mang lại một làn gió mới cho kinh tế Nga. Nhưng đó là ở thời kỳ trước khi nổ ra chiến tranh Ukraine.
Nhà nghiên cứu người Pháp này cũng nhắc lại, tháng Giêng năm ngoái, Nga đã cho phép tư nhân đào tiền ảo và được quyền mua vào hoặc bán ra mọi đơn vị tiền mã hóa, nhưng Moscow cấm sử dụng các đơn vị tiền tệ này như một phương tiện thanh toán trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn như là để mua xe hay là để trả tiền học cho con em, v.v. Nhưng tháng Giêng năm nay thì Ngân hàng Trung ương Nga vừa công bố một bản báo cáo kêu gọi chính phủ cấm các hoạt động đào tiền ảo. Định chế này đánh giá đây là mầm mống đe dọa đến các khoản tiết kiệm của các hộ gia đình ở Nga và có nguy cơ làm dấy lên các hoạt động tài chính phi pháp. Cũng trong báo cáo này, Ngân hàng Trung ương Nga đã đề nghị chính phủ phát triển dự án đồng rúp điện tử, đó là một đồng tiền pháp định do Ngân hàng Trung ương phát hành và quản lý. Moscow đang thiên về giải pháp phát hành một đồng rúp điện tử theo như mô hình Trung Quốc. Hugo Estecondi giải thích, nước Nga muốn mở rộng vai trò của đồng tiền điện tử với điều kiện là nhà nước và ngân hàng trung ương kiểm soát toàn bộ về chính sách tiền tệ ngay cả trong thời đại kỹ thuật số. Nếu như Trung Quốc đã có đồng nhân dân tệ điện tử, trái lại thì dự án của Nga hãy còn trong giai đoạn phôi thai. Tuy nhiên, có thể tạm thời rút ra hai kết luận. Thứ nhất là chiến tranh Ukraine làm lộ rõ tầm mức quan trọng của tiền ảo cho dù là các loại tiền đó chưa và không thể giúp nước Nga giảm bớt các tác động trừng phạt của quốc tế. Thứ hai là không chỉ thu gọn trong lĩnh vực tiền tệ mà các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số, đang đóng một vai trò hàng đầu kể từ khi nổ ra chiến tranh. Tạp chí Kỳ Tới của RFI sẽ tập trung vào vai trò then chốt của các công nghệ mới trong chiến tranh mà xung đột Ukraine là bài toán trắc nghiệm đầu tiên. We'll be right back.